sư Thích Ca Ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là cái ngày Phật đản được tổ chức lần thứ nhất tại Viện Bảo Trân. Thì do cái mùa Phật đản này thì chúng tôi ít lời nhắc lại cũng như là gợi lại những cái kỷ niệm sâu sắc đẹp nhất mà Đức Từ Phụ của chúng ta đã quan tâm cách đây 2.554 năm. Thông thường thì đến cái ngày lễ này thì quý Phật tử đều tụ tập về cái chánh điện, về một cái tọa tràng từ viện để chúng ta nhớ tưởng, hơn hết là chúng ta nghĩ lại cái công ơn mà Đức Từ Phụ đã chỉ dạy cho chúng ta. Thì giống như là ở ngoài đời thì những người nào mà quý vị nhớ ơn nhiều nhất, mình thương nhiều nhất, cho nên mình làm cái lễ gọi là cái lễ kết đây kỷ niệm ngày sanh. Thì riêng Đức Từ Phụ thì ngài có ơn với tất cả chúng sanh, cho nên đến ngày này gọi là cái ngày đại lễ Phật đản, ở ngày rất là trọng đại cho tất cả người con Phật đều nhớ nghĩ về làm một cái lễ gọi là kỷ niệm ngày sanh. Thì thường thường thì khi mà những cái người thân của mình mà đã qua đời quá vãng rồi thì ít ai làm cái lễ mà sinh nhật, chỉ còn sống làm lễ sinh nhật. Còn nếu mà mất rồi thì không có làm lễ sinh nhật. Tại sao mà Đức Từ Phụ của chúng ta đã nhập diệt hơn 2.500 năm mà chúng ta vẫn làm cái lễ ngày sanh? Bởi vì có cái lý do là Đức Thế Tôn của chúng ta thực sự nhập Niết Bàn, nhưng mà ngài không nhập Niết Bàn. Bởi vì là sanh tử nó chỉ là cái chuyển hóa thôi, sanh tử chỉ là cái ảo mộng, cho nên vì vậy đó là không có sanh tử thật. Cho nên pháp thân của ngài vẫn hiện còn, cho nên cái việc tu hành là ra khỏi luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó, khỏi luân hồi sanh tử, tại sao Đức Phật còn nhập Niết Bàn? Là bởi vì Đức Phật của chúng ta sau khi giác ngộ rồi thì sẽ không còn chết nữa. Cũng như chúng ta hiện tại thì chúng ta còn thấy có sanh, còn thấy có diệt, là bởi vì chúng ta còn mê lầm. Đến khi mình giác ngộ rồi thì chúng ta không còn sanh diệt nữa. Là lâu nay mình cho thân này là thân của mình, tâm này là tâm của mình, nghĩa là cái tâm sanh diệt đó là tâm của mình. Rồi theo cái thân này, theo cái tâm này, chúng ta tạo không biết bao nhiêu là nghiệp tội ở thế gian, để rồi chính những nghiệp tội này đưa chúng ta vào luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó, là cái người, cái nguyên nhân khiến cho mình vào luân hồi sanh tử chính là do vọng tưởng, do nghiệp thức, do mê lầm. Thì như vậy đến khi mà mình giác ngộ thì chúng ta không còn mê lầm, không còn vọng tưởng, nghiệp thức đã dừng, thì chúng ta sẽ không còn sanh tử nữa. Ngoài cái thân sanh diệt ra còn có cái pháp thân bất tử, và là cái pháp thân mà chưa bao giờ mà thay đổi, chưa bao giờ mất, đó chính là pháp thân Phật. Cho nên hồi nãy là quý vị Phật tử tụng cái bài pháp Phật đó, thì khi mà chúng sanh chìm đắm trong ba cõi vừa thấy Như Lai hiện pháp thân, tức là chúng sanh mê muội chìm đắm trong ba cõi nhưng bất chợt nhận thấy pháp thân của Như Lai. Cho nên là trước khi đắc Phật thì chúng tôi nói với quý vị Phật tử phải giữ tâm nó thanh tịnh đó, để khi mình đắc Phật thì thấy pháp thân hiện liền à. Nhưng mà quý Phật tử nào có thấy mà không thấy, là bởi vì quý vị tự cứ muốn thấy pháp thân của Phật và quên đi pháp thân của mình. Nên khi tâm mình thanh tịnh thì cái tâm đó nó không còn sinh diệt nữa, thì cái tâm không sinh diệt đó là nó còn hoài. Cho nên hiện tại Đức Phật của chúng ta vẫn còn hiện hữu, pháp thân không bao giờ mất. Cho nên vì vậy chúng ta vẫn là ngày sanh, đó là cái ý thứ nhất. Và cái ý thứ hai là mình mang ơn một cái người mà đã từng giáo dưỡng cho mình, chỉ cho mình cái con đường ra khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên vì vậy chúng ta đến ngày này, và cái điểm trọng yếu là cái khi quý vị thực sự nhớ nghĩ sâu sắc lắm ha. Cho nên ở trong nhà mình, đến ngày kỳ dỗ mình thường nhớ cha mẹ mình nhiều hơn, hay đến ngày lễ của ai mình nhớ người đó nhiều hơn. Cho vì vậy đây là một cái điểm then chốt, là một cái chủng tử lành để cái sâu vào lòng của tất cả phật tử. Thì trở lại vấn đề chính yếu, thì quý vị thấy là tại sao là gọi là ngày Phật đản? Thì theo thuyết của bên Nguyên Thủy thì họ không có nói là ngày Phật đản đâu, họ chỉ cho là Bồ Tát đản sanh. Bởi vì nếu mà đã là Phật thì không còn phải đi xuất gia tầm đạo, không còn ngồi dưới cội Bồ Đề, và không có chiến thắng ma quân vân vân. Thì đến khi chiến thắng ma quân, lúc đó mới gọi là vị Phật. Cho nên tinh thần Nguyên Thủy chỉ gọi là Bồ Tát đản sanh mà thôi. Sau riêng tinh thần Đại Thừa lại cho là Phật đản sanh. Tại sao? Bởi vì là Đức Phật đã thành Phật lâu rồi, đã thành Phật chứ không phải là chỉ thành Phật trong hiện kiếp mà thôi. Hiện tại Ngài ra đời chỉ là thị hiện độ chúng sanh. Cho vì vậy đó, cái chữ đản sanh nó gần với chữ thị hiện. Còn chúng ta đó là không thể nào nói đản sanh được, mà chúng ta gọi là gì? Là thọ sanh. Cái thọ là bị thọ báo, bị nghiệp quả, cho nên chúng ta mới luân hồi sanh tử. Còn Phật và Bồ Tát thì gọi là đản sanh, tức là sanh ra là một cái niềm quan hỷ. Cái chữ đản là niềm quan hỷ cho nhân loại. Nhiều khi mà còn chúng ta sanh ra, cha mẹ sanh ra bắt đầu trong bụng lo rồi, lo nuôi nấng lo đủ kiểu hết, là bởi vì là chúng ta thọ sanh, hành sanh cái kiểu mình là khổ. Còn sanh chữ Phật đó là một cái sự quan hỷ khắp cho nhân loại. Thì đó là theo cái tinh thần của Đại Thừa, thì Phật là đã thành Phật rồi. Cho nên là trong những cái chuyện xưa, Đức Phật hay nói xưa ta là ở nơi pháp hội Như Lai đó, là ta đã được thành đồ quả vô thượng rồi, nhưng mà vì phương tiện độ sanh, hành Bồ Tát đạo, cho đến ngày nay chúng ta mới thành Phật. Thì cũng như vậy, nếu mà quý vị Phật tử nhận nó được pháp thân của mình, thì lúc này là mình là đã thành Phật. Bởi vì pháp thân của mình là xưa nay nó chưa có sanh, chưa có diệt, là cái tâm thể thanh tịnh sáng ngời. Xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy. Giống như trong nhà quý vị Phật tử có một cái viên ngọc từ lâu mình đã quên, bây giờ mình nhớ lại, mình nói bây giờ mình mới có viên ngọc, thì điều này là không đúng. Mà quý vị nói rằng là viên ngọc đã có, nhưng mà chúng ta quên cái thành tựu viên ngọc đã có sẵn rồi. Thì bây giờ quên mình nhận lại, xưa viên ngọc cũng như vậy, và hiện tại viên ngọc cũng như vậy, cho nên gọi là đã thành Phật. Cho nên vì vậy mà trong bản kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói Như Lai ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh, ngộ nhập chi vi Phật. Nghĩa là một đại sự nhân duyên, Đức Phật ra đời để khai thị Phật tánh cho tất cả chúng sanh, chứ không phải là Ngài là chưa phải là thành Phật. Đó là cái điều trọng yếu. Thì như vậy, đi sâu vào lịch sử, trở về cái lối cũ, thì chúng ta nhận rõ một vị Bồ Tát từ trên cung trời đó xuất, nguyên là vị Bồ Tát Hộ Minh. Thì một cái nhân duyên hội đủ là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia không có con, lòng chí thần khẩn thiết cầu con, cho nên thường lập đàn cầu cúng tế, và nặng nhất là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Những cái buổi cầu con đó đều mang của cải vật chất ra bố thí để mà cầu từ, tức là cầu con của mình. Thì như vậy, ứng như cái sự mong cầu của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, thì trong đêm đó thì bà nằm mộng thì thấy một con voi sáu càng từ trên cung trời mà bay xà xuống xa vào lòng bà, và thức dậy. Từ đó bà thọ sanh một vị hoàng tử tương lai, thái tử Tức Đạt Đa sẽ ra đời để sau chiến thắng 10 ngày. Thì như vậy đó, là ở đây có một cái điểm then chốt, có cái điểm mà chúng ta nghiệm kỹ. Như vậy cái việc cầu con là cầu có được hay là không? Cầu có được không? Nếu không được thì tại sao hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn cầu được thái tử Tức Đạt Đa? Cầu được không ạ? Chưa cầu được. Nhưng mà sở dĩ cầu được là tại sao? ở đây chúng tôi có cái ví dụ giống như quý vị Phật tử đi làm có tiền, để trong nhà băng rất là nhiều tiền, thì quý vị bởi vì có nhiều tiền cho nên quý vị Phật tử muốn mua một chiếc xe hơi thì mua được chiếc xe hơi, muốn mua cái nhà thì mua được cái căn nhà, có người mua luôn chiếc máy bay nữa. Thì như vậy đó là sở dĩ mà mình muốn là được, và tại sao? Bởi vì mình có tiền. Thì cũng như vậy, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đã nhiều đời quân tập công đức lành, mà hiện đời ngay lúc cầu tự đã tạo rất nhiều việc bố thí và cúng dường. Cho nên vậy công đức quá nhiều, thì do cái công đức này cho nên được ứng thiện. Thì như vậy ở trong sự nói rằng là một vị Phật ra đời là phải đủ bốn thứ nhân duyên. Thứ nhất là thời, tức là thời kỳ, nghĩa là cái thời kỳ mà tuổi thọ chúng sanh là không quá 1000 tuổi, hơn 1000 tuổi, và không quá thấp là chỉ khoảng 100 tuổi thôi, nghĩa là chúng sanh khoảng chừng 100 tuổi cho ngày sắp 80 ngày đi đó. Thời đó thì ra đời thì người ta mới tu được. Ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử mà sống dai quá, biểu nói đời vô thường, tin không? Không tin. Đó là cái gì giả, không tin. Rồi mình thấy đời mình sống lâu cho nên tích tụ của cải, mà quý sơn cảnh sách tổ quý sơn là tích tụ tư đa đó. Tích tụ của cải nó thật nhiều. Tại sao mình tích tụ của cải thật nhiều? Bởi vì mình nghĩ là mình sống tới 1000 tuổi, 2000 tuổi, mà Phật tử nghĩ nếu mình tích tụ nhiều như vậy đó thì mình sẵn sàng làm tất cả những điều ác. Cho nên bình thường quý vị Phật tử biết tu trong hiện tại, mà mỗi ngày mình sống qua đó là mình kiểm cho thật kỹ coi mình có tạo những nghiệp ác hay là không, mình có làm cho ai buồn hay là không, mình có làm cho ai giận hay là không, hay là mình có sát hại chúng sanh hay là không. Kiểm kỹ thì chắc có đó là. Bởi vì chúng sanh bởi tham sân si phiền não, cho nên mỗi ngày chúng ta sống là tích tụ nghiệp chướng. Cho vì vậy mà sống lâu chừng nào, tạo nghiệp nhiều chừng đó, tu được không? Không tu được. Cho nên có lần mà ngài Một Thiền Liên vận dụng thần thông xem coi âm thanh của đức từ phụ của mình vang xa, nó bao xa, thì ngài vận dụng thần thông bay hoài, bay đến độ mà đến mức độ lạc loài vào trong cái cảnh giới mà ngài không tưởng tượng được, và tất cả chúng dân ở đó rất là cao lớn, hơn ngài gấp ngàn lần. Và tất cả chúng dân ở đó thấy ngài giống như một cái con sâu thôi. Thì ngài đi lạc vào trong cái pháp hội của một vị Phật đang giáo hóa ở đó, thì tất cả tỳ kheo đều thấy một chúng sanh gì mà kỳ lạ, hình thù giống người mà tại sao nhỏ tí tẹo. Cho nên vì vậy đó là mọi người xù xì với nhau, thì Đức Phật mới nói này với tỳ kheo, các ông chớ tin vị tỳ kheo này, đây là vị tỳ kheo thần thông đệ nhất của cõi thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giáo hóa ở đó. Này các tỳ kheo, chúng sanh ở cõi đó chỉ cần tu một kiếp, tu một ngày bằng chúng sanh ở đây tu cả 100 năm. Thì như vậy đó là Phật tử mới thấy là đây là cái điều mình cảm thấy rất là hạnh diện, cõi mình tuy khổ mà dễ tu. Là tại sao như vậy? Bởi vì chúng sanh ở cõi đó là không thể nào tu được, cho nên là trong bát nạn có cái nạn mà chúng được sanh vào cõi trời, thì sanh vào cõi trời sống lâu quá, hưởng quá nhiều dục lạc, tu không tu thì trải qua rất là nhiều năm rồi hết những phước lành lại đọa vào trong ba đường khổ. Thì như vậy đó là chỉ thường không thể nào tu đạo được. Thì Đức Phật nói chỉ một ngày tu ở cõi nhân gian bằng là 100 năm tu ở cõi kia, thì Đức Phật cũng có thể nói bằng cả ngàn năm, 2 tỷ năm tu ở cõi kia, cũng có thể nói như vậy được. Và nhưng mà bởi vì nói sợ nghe mình không tin nổi nên nói 100 năm thôi. Nhưng mà Phật tử cứ nghĩ, ví dụ như bây giờ mình sống 100 năm mà mình không chịu tu, mà chỉ một ngày mình tu thì sao ạ? Lợi lạc hơn 100 năm. Nên trong kinh Pháp Cú nói là dù sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Ha, thì như vậy cõi đó chúng sanh rất là khó tu. Cho nên vậy cõi này bây giờ nói là vô thường, bây giờ nói quý vị Phật tử là đời mình sống thì vô thường, quý vị Phật tử sẽ ráng tu, bởi vì bây giờ còn mai không biết còn hay không, mà cái gì cũng khổ hết. Chứ quý vị Phật tử đừng có bám chiếu cái thế gian này, cái cõi đời này, cái cõi đời mới được nói xong tin hết. Chỉ cần hướng tâm làm quý vị Phật tử tu. Nhưng mà nói vậy đó cũng khó đó hả, nghe vậy nhưng về quên đó hả. Tám chỉ có 80 năm mà mình còn cái dài nữa, đừng nói chi là 100 năm hay ngàn năm. Cho nên vì vậy mà vào cái thời kỳ chúng sanh chỉ sống 80 thôi thì Đức Phật cũng có thể ra đời giáo hóa chúng sanh được. Cái thứ hai nữa là mức độ, nghĩa là Đức Phật ra đời vào cái mức độ mà nhiều tà kiến, nhiều khổ đau, rồi nhiều cái nghiệp tập, không giàu quá cũng không được, nghèo quá, thì đất nước Ấn Độ là đất nước hợp nhất. Cho nên có nhiều Phật tử nói là mình có phước mình mới được gặp Phật, xong những chúng dân ở cái cõi Ấn Độ họ đâu có phước bằng những quốc độ như Mỹ, Pháp, Canada, nhân dân như chúng ta ở đây. Tại sao Đức Phật không ra đời ở đây cho mình khỏe? Tại sao ra đời bên đó dường như là Đức Phật không có công bằng? Nhưng mà nếu thật sự Đức Phật ra đời ở đây mà độ chúng sanh chắc không được 1250 tỷ kheo Bát Quả La Hán đâu, đúng không ạ? Có đó, nhưng mà không chắc không được nhiều. Đại khái ví dụ như quý vị Phật tử thấy các thiền viện ở bên Việt Nam là rất là đông tăng, và các thiền viện bên này rất là ít tăng. Một người tu hành rất là khó bởi vì mức độ, cái cõi đầy đủ của cải dựng chức, tinh thần con người ta ít nghĩ đến cái chuyện đạo pháp và tu hành. Trên vì vậy quốc độ cũng là cái chỗ ảnh hưởng. Trên vì vậy ngày ra đời ở cái quốc độ Ấn Độ là hợp lý nhất đó nè. Và cái nữa đó là cha mẹ, nghĩa là ngài phải ra đời vào những người nào có duyên với ngài nhất, tu tập công đức tương ưng và phong hạnh tương ưng, thì lúc ngài ở trên cung trời đó sức ngài dòm xuống đó, ở cõi Diêm Phù Đề này đó, là chỉ có là vua Tịnh Phàn và hoàng hậu Ma Gia, là thứ nhất là có duyên với ngài, thứ hai công hạnh tương ưng. Vua Tịnh Phàn là có lòng vạn đại thương chúng sanh, có lòng từ bi rất là lớn, cho nên ngài thịnh trị một quốc độ quốc thế thiên nga. Rồi hoàng hậu Ma Gia là có con người rất là đức độ mà không ai bị kịp, mà đã nhiều đời làm cha mẹ của ngài nữa, cho nên là ngài ra đời làm con của vua Tịnh Phàn và hoàng hậu Ma Gia là hợp lý nhất. Và cái nữa là nói đến cái dòng dõi và cái cõi nước, đó là cái phần thứ tư đó, là trong bốn châu thiên hạ là Nam Thiện Bội Châu, Tây Vu Hóa Châu, Bắc Cô Lưu Châu và Đông Thành Xã Châu, thì chỉ có Nam Thiện Bội Châu cái cõi Diêm Phù Đề này chúng sanh là Đức Phật ra đời nhiều nhất, chỉ mới có thể ra đời được cõi này thôi, bởi vì chỉ có cõi này mới thể độ sanh được, còn các cõi kia sinh sướng hơn độ không được. Và dòng dõi là phải dòng dõi sát thế lời, nghĩa là dòng họ dõi vua chúa, không có vị Phật nào ra đời từ dòng dõi thấp hèn, bởi vì từ dòng dõi vua chúa mới dễ dàng độ sanh, mới thể độ hết tất cả chúng sanh. Thì đó là vì vậy hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phàn xứng đáng là cha mẹ của thái tử Tích Đạt Đa, xứng đáng là cha mẹ của một vị Phật Đức Bổn Sư Thích Ca ra đời. Thì như vậy là cái hiện tượng mà voi sáu ngà xuất hiện từ ở trên cung trời cứ vào lòng của hoàng hậu Ma Gia, thì tại sao không xuất hiện con hổ, con báo hay là một cái con vật khác, mà tại sao lại là cái con voi? Thì như vậy là ở trong các tự viện, tức là các thiền viện, quý vị Phật tử thấy là có hình ảnh di ảnh của hai vị Bồ Tát đứng sau Đức Phật Thích Ca, đó là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền, ở đây của chúng ta chưa có. Thì như vậy đó là Bồ Tát Văn Thù là ngài cởi con sư tử, và Bồ Tát Phổ Hiền là cởi con voi này sáu ngà. Thì như vậy Đức Văn Thù tượng trưng là căn bản trí, tức là Phật tâm, còn Đức Phổ Hiền tượng trưng cho diệu dụng trí, tức là cái trí độ sanh, cái tâm độ sanh. Thì như vậy ngài không cởi sư tử bởi vì ngài đã thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, không cần là phải ở nơi cái căn bản trí, mà ngài ra đời là độ sanh, cho nên phải vận dụng phương tiện để độ sanh. Thế vì vậy ngài phải cởi voi. Khi mà đã vận dụng phương tiện độ sanh, tức là hành lực độ, tức là phải voi có sáu ngà, thì như vậy đó là hợp lý ngài xuất hiện một thân hình như một con voi trắng ngọc từ trên trời bay xuống, voi sáu ngà vào lòng của bà hậu Ma Gia, thế rồi trở thành một vị Phật ra đời ở cõi nhân gian này. 9 tháng 10 ngày trôi qua thì lòng vua Tịnh Phàn rất là bồi hồi chờ đợi một người con của mình. Lòng của vua chỉ nghĩ là kiếm một người kế nghiệp nghe vàng, chứ không có bao giờ nghĩ rằng là một vị Phật tương lai. Và dẫu chăng mà nếu có biết được điều đó, nhưng mà hoàn toàn vua cũng không tin, thì thời bây giờ thì vua cũng chưa phải là con người giác ngộ thực sự. Thì theo cái truyền thống của Ấn Độ, thì khi mà cái người con mà đi lấy chồng xa, mà khi mà có thai là phải về nhà, phải sanh ở quê ngoại, tức là ở cha mẹ. Nhưng mà từ thành Ca Thị La Vệ, cái đường về quê của hoàng hậu Ma Gia đó, thì trên đường về thì nửa đường thì đã trột dạ, tức là giữa hai quốc độ này đã trột dạ. Bà trột dạ và bà lúc đó là tỳ nữ và cung nhân thì thiện nhất là đưa bà vào vườn tắm tỳ ni. Thì hiện cảnh bây giờ tất cả khung cảnh thay đổi cách nó quá sức tưởng tượng, nghĩa là bình thường, khí hậu bình thường, môi trường bình thường, cái cảnh bình thường, bây giờ là cái khung cảnh mà nó mát lạ, mà tất cả loài hoa đều nở rộ, nhất là loài hoa vô u. Loài hoa này xuất hiện khi mà chỉ khi chỉ có thánh nhân mới ra đời. Một bó hoa vô u quá sức là đẹp, bà cũng cảm thấy lòng bà dịu lại, không còn đau như là cái lúc hồi nãy nữa. Bà bó tay bên cành hoa vô u, cành hoa vô u đó, thì ngay lúc đó là thái tử tức Đạt Đa ra đời, đi từ không phải của bà, nghĩa là tay phải gói lên là thái tử đi ra luôn. Thì như vậy sự mà ra đời của thái tử Đức Đạt Đa thì cái điều này mình rất là khó tưởng tượng. Nếu mà ngày xưa thì điều này chắc không tin được, mà sau này khi mà đi học phát triển thì quý vị Phật tử mình kiểm lại chắc cũng có thể mình tin. Bởi vì sau này những người có sanh hoặc thể sanh mà buồn thì bây giờ ngày đi qua không chắc cũng không sao. Thì như vậy đó là một cái điều ẩn ý, một cái tiềm tàng sâu sắc của một vị Phật ra đời. Ngài ra đời không như là của như thế gian chúng sanh ra đời, hoặc là đi xuôi hay là đi ngược. Ta đi ngược là mẹ khổ dữ lắm, còn này ngài đi ngang, nên là ngài đi gọi là đi ngang không đó. Thì như vậy đó là các vị Phật ra đời thường các ngài sanh khởi một cách rất là đặc biệt. Thì cái điều này chúng ta cũng có thể tin, và chúng ta có thể không tin cũng không sao, nhưng mà lịch sử nói như vậy. Nhưng mà với cái sức năng lực của Đức Phật, với cái sức mầu nhiệm, thì cũng có thể ngài làm được điều đó, không phải là không có ý. Nhưng mà có điều sâu sắc nhất ngài cũng gợi ý cho tất cả chúng sanh là ngài đã đi ra khỏi tam giới. Hay là ví dụ như trong cái vòng luân hồi sanh tử là theo cái vòng tròn, theo cái chiều xuôi sanh diệt nó liên tục như vậy. Thì như vậy bây giờ mình muốn bước ra khỏi luân hồi sanh tử mình không bước tới được, và chúng ta không thể nào bước lui được, mà chúng ta chỉ có bước ngang thôi. Thế hả? Bước ngang mình có thể đi ra khỏi luân hồi sanh tử. Trên là cõi trời, dưới là địa ngục. Như vậy cõi Niết Bàn là chỗ nào? Là cái chỗ mình phải ra. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đã thoát đi những cái phàm trần của thế gian. Thì một cái điều kỳ lạ và cái ấn tượng sâu sắc là ngài đi ra, không phải là ngài đi ra ngài nằm xuống, mà bây giờ ngài đi ra là ngài đi luôn. Thì ngài vừa sanh ra và ngài đi, mà ngài đi mấy bước ạ? Ngài đi 7 bước, mà đặc biệt đó là mỗi bước ngài đi á là từ lòng đất nẻ ra một hoa sen nhô lên đỡ chân của ngài. Ngài đi 7 bước và ngài chỉ tay lên trời. Ngài nói rằng tay chỉ trời, tay chỉ đất đó, là tay chỉ trời, tay chỉ đất đó, à, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Và lúc đó thì rồng, 8 con rồng phun nước, thì 4 con đó là phun nước lạnh, 4 con thì phun nước nóng lên trời, thì hòa nhập lại thành nước ấm dội trên mình. Đức Phật đạt sanh giống như hồi nãy mình tóm đó. Thì như vậy đó là có một cái điều là tại sao ngài đi 7 bước mà ngài không đi 6 bước và ngài đi 8 bước. Là bởi vì là thứ nhất là ngài phù hợp vũ trụ, thứ hai là ngài biểu hiện một con người đã ra thoát khỏi cảnh hồng trần. cái điều mà chúng ta thấy rõ là Ngài sanh làm thành Phật ở cõi thế giới Ta Bà này, Ngài là vị Phật thứ bảy. Cho nên đó là Phật thứ nhất là Phật Tỳ Bà Thi, Phật thứ hai là Phật Thi Khí, Phật thứ ba là Phật thứ ba thì tự nhiên quên rồi, mấy vị Phật nữa là rồi đến Phật Ca Diếp và đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì như vậy Ngài là vị Phật thứ bảy, cho nên Ngài đi bảy nước đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đó là trong giáo pháp của Ngài đó là pháp thức phần và là thức bồ đề đề phần, tức là tám phần mà đưa đến cái sự giác ngộ. Và một cái điều nữa đó là Ngài là bước qua bảy bước, tức là đã bước qua thất đại rồi. Thất đại là đất nước gió lửa thức không kiến, không kiến thức là thất đại. Thì bình thường mình nói tứ đại bởi vì là mình dễ thấy dễ biết nên gọi là tứ đại, nhưng trong thực tế là phải có cái không. Ví dụ như trong cơ thể mình không có không thì mình sống không có được, không có thể nào thở được, là phải có kiến và có thức nữa đó. Kiến là chấp ngã đó, và cái thức là cái phân biệt đó, kết tụ lại thành cái thân này gọi là cái thân ngũ ốc. Rồi nãy nói hợp cái vũ trụ, là quý vị Phật tử thấy cái vũ trụ này á, là cái số 7 đó là cái số tròn đầy. Thì giống như về cái khoáng chất ở trong cái quả địa cầu á, thì nó có cũng có 7 phần là sắt, đồng, kẽm, chì, bạc và thủy ngân đó hả. Thì cộng lại là 7 cái chất kết thành cái quả địa cầu. Và một cái phần nữa là quả địa cầu này đó, nó vượt qua ngoài không gian và thời gian, tức là một cái vũ trụ này có thể kết tụ được thì nó phải có thời gian và không gian. Thì thời gian là 4 phần, là đông tây nam bắc, và đó là không gian, còn thời gian là quá khứ hiện tại vị lai. Thì Ngài đi bảy bước, tức Ngài đã vượt qua thời gian và không gian. Thì như vậy đó là Ngài đã vượt trội hơn chúng ta. Nên vì vậy đó là từ ở cái điểm này thì chúng ta mới thấy được là cái bài kệ thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết ở chỗ nào, là ra khỏi luân hồi sanh tử. Thì cũng như vậy, khi nào tâm của mình đã vượt qua hai cái phạm vi, nghĩa là không gian và thời gian, thì lúc đó chúng ta trở thành là một vị Phật, gọi là ra khỏi luân hồi sanh tử, giống như Đức Phật dạy. Nghĩa là về cái không gian, khi nào chúng ta không còn thấy đây kia, ví dụ như bình thường là quý vị Phật tử thấy là bên này bên kia là có không phải quấy thuộc về không gian. Và về cái thời gian, quý vị thường là nghĩ về quá khứ, hướng tâm về tương lai, và hiện tại thì cái cảnh trần nó lôi kéo, cho nên vì vậy mình càng ở khoảng thời gian và không gian, khiến tâm của mình không thể nào giác ngộ và không thể nào giải thoát được như Đức Phật. Đây đó là cái số 7 mà chúng ta thấy, để mình thấy là Ngài ra đời là Ngài đã thể hiện một cách rất là sâu sắc, và nó hợp với quốc độ và nó hợp với cái cõi nước đó. Cho nên vì vậy số 7 là cái số tròn đầy, cho nên Ngài chỉ đi là 7 bước thôi. Thì như vậy về tinh thần của hoa sen, thì hoa sen đó là quý vị Phật tử thấy là Ngài đi trên hoa sen. Tại sao Ngài không đi trên hoa cúc, hoa hồng đi, mà Ngài đi trên hoa sen? Bởi vì đó là hoa sen đó là có 4 cái tính chất mà rất là đặc biệt. Thứ nhất đó là hoa sen rất là sạch. Thứ hai nữa đó là rất là thơm. Thứ ba đó là vui, nghĩa là khi mà mình thấy hoa sen mình vui liền. Và cái thứ tư đó là khả ái, tức là ai nhìn hoa sen cũng cảm mến hết. Rồi khi mà bữa nào quý vị Phật tử đi làm một hồi và đến cái chỗ hồ sen, thấy những hoa sen nở, tự nhiên lòng của mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi, rồi nó vui lắm đó. Thì như vậy là 4 cái tướng niết bàn của Đức Phật gọi là thường lạc ngã tịnh, tức là 4 cái tướng này nó là nó chỉ có hoa sen mới có thể là dụ được thôi, chứ còn không thể nào mà dẫn dụ được cái tướng thường lạc ngã tịnh hết. thì vậy đó, là quý vị Phật tử thấy là các vị Phật đó là các ngài thường ngồi trên đài sen không ạ? Cho nên là trong những cái kinh điển quý vị Phật tử thấy là có những cái ngài ngồi trên hoa sen ngàn cánh là bay xuống ngài thuyết pháp, hay là chư vị Bồ Tát cũng ngồi trên đài sen. Là hiện tại là quý vị Phật tử thấy là các ngài ngồi trên đài sen đó. Khi nào người nào mà chứng được niết bàn phải đủ thường là ngã tịnh đó, thì lúc đó là phải là con người thực sự là giác ngộ. Cho nên vì vậy là Đức Phật và Bồ Tát thường ngồi trên đài sen như vậy. Và có cái điều mà có thiếu nó lột tả được cái ý nghĩa sâu sắc của một chúng sanh từ nơi vùng sâu nước động mà vươn lên từ trong phiền não tham sân si nghiệp chướng mà trở thành một vị Phật. Thì cái hình ảnh này là Đức Phật đã dự dụ. Có lần ngài ở trong tỉnh xá Kỳ Viên cũng có hoa sen sáng đó hoa nở rất là nhiều. Ngài mới đi thiền hành, đi ngang và ngài ngắm sen. Ngài ngắm sen, ngài cảm khái, ngài mới nở cái nụ cười. Thì lúc đó chư thiên mới bay xuống chiêm ngưỡng Phật. Thì cùng lúc đó mới thưa Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn cười? Thì Đức Phật mới nói rằng là như hoa sen xinh đẹp dễ thương, không tấm nhiễm trần ô nước đục, cũng vậy ta sinh ra trong đời mà không bị đời làm nhiễm ô. Thì ngài lấy hoa sen đó ngài ví dụ cho ngài. Thì như vậy đó là cái nước đó, tức là cái nước ái của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh sinh ra từ cái sự ái nhiễm, từ cái sự mà tham đắm, cho nên là mới sanh ra. Cái sân si nó trói buộc khiến cho chúng ta lặn hụp trong biển mê. Đại loại là lặn hụp trong biển mê đó, hụp là trong cái nước mê đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta trồng cái củ sen xuống dưới bùn đó, thì trong khoảng thời gian đó là tối tăm. Thì trong khoảng thời gian đó tối tăm, thì đến khi nào mà cái củ sen nó nảy mầm và vươn lên khỏi mặt nước được đó, thì lúc đó đó là trở thành là một cái cây hoa tuyệt mỹ ai cũng thích hết. Thì cũng như vậy là tất cả chúng sanh chịu khổ trong cảnh luân hồi sanh tử đã lâu, bây giờ thức tỉnh được từ tham sân si phiền não đó mà chúng ta chuyển hóa ngay nơi phiền não, ngay nơi tham sân si mà chuyển hóa. Cho nên nói là phiền não tức là bồ đề. Bồ đề không thể nói là tức là phiền não được, nhưng mà phiền não tức là bồ đề. Thì như vậy đó là cái điểm mà chúng ta cảm thấy mà trở thành cái chỗ sâu sắc, ở cái chỗ rốt ráo, ở cái mức độ công phu, cái chỗ cảm nhận được đủ niềm tin là chúng ta tự cảm thấy an nhàn. Là đa phần tất cả chúng ta khi bị tham sân si phiền não, cái người mà mê chúng sanh mà không có hiểu đạo thì bị tham sân si phiền não chi phối kéo mình đi. Nhưng mà cái người mà hiểu đạo đó, quý vị Phật tử đó, thì sao? Bây giờ khi mình sân lên đó thì mình phải quán chứ, phải quán, mình phải nhận, phải nhìn. Tham lên thì phải quán là vô thường, phải tránh khỏi tham. Si mê phải quán là các pháp duyên sinh, để cho mình thấy rõ được các pháp, để cho mình không còn bị lạc loài trong bóng đêm nữa. Nên vì vậy mình cố gắng chiến đấu, cố gắng để mà vượt qua khỏi những cái mê lầm, vượt qua khỏi những cái trạng thái tham sân si. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta vô tình đã tách biệt tham sân si phiền não ra khỏi cái đức tâm của mình. Nhưng mà trong thực tế đó là tham sân si phiền não nó chính là tâm của mình, thì quý vị Phật tử nghĩ làm sao mà tách ra được? Giống như bây giờ là ở ngoài biển là bàn, bây giờ sóng nổi lên, khi sóng nổi lên nó cái sóng nó vẫn là nước phải không ạ? Mà nếu sóng là nước, bây giờ quý vị Phật tử bỏ sóng thì nước sao? Nước cũng không còn. Đức tâm của mình do gió nghiệp mà nó thổi, nó dao động thôi. Thì cái động đó thì nó kết thành là vọng tưởng, tham sân si và phiền não. Cho nên vì vậy đó là mình bây giờ không thể nào bỏ được. Cho nên bây giờ phải ngay tham sân si phiền não để mình chuyển hóa. Và chuyển hóa làm sao? Ở đây chúng tôi có cái ví dụ nè. Ví dụ như bây giờ là mình có cái kiến sáng. Thì bây giờ nếu mà nhiều bụi quá đó, là quý vị Phật tử là không có phân biệt được cái nào là bụi nào, và chúng ta không biết được vị trí bụi nó nằm ở đâu. Cũng vậy, khi một cái niệm khởi lên là tham sân si phiền não mà nó khởi lên đó, ở là giống như cái kiến mình đó, là nó bị một hạt bụi rồi đó. Nhưng bây giờ mình khởi tâm vọng động, kiếm một cái pháp nữa, khởi tâm vọng động để mà cố gắng trừ nữa, thì như vậy là mình đã phát thêm vô số niệm nữa. thì như vậy cái ý của mình là nó vô tình nó khỏa lấp rất là nhiều bụi, vì vậy mình không có xác định được cái vị trí bụi ở cái chỗ nào, nên mình không thể nào mà mình làm nó sạch sẽ được. Từ nơi đức tâm của mình thấy một cái phiền não lên, mình nhận biết một cách nó tường tận, không thêm một cái gì nữa, thì như vậy là từ cái kiến mình trong sáng, mình sẽ thấy một cái hạt bụi nó nằm ở vị trí nào, chúng ta chỉ lượm nó ra một cách nó nhẹ nhàng thôi. Thì tâm của mình vậy. Cho nên vì vậy là ngay nơi phiền não, ngay nơi tham sân si mà chúng ta sống dậy nơi chính mình, thì đây là cái con đường tắt, đó là cái con đường thiền. Thì như vậy đó là một cái ẩn dụ sâu sắc của cái hoa sen đó, thì nó làm cho con người ta có thể là sống dậy được ngay nơi chính mình. Cho nên ở cái pháp hội Liên Sơn đó là Đức Phật đưa cành hoa sen lên, ngài mỉm cười, thì trong đại chúng là hoàn toàn im lặng hết, không ai hiểu được ý của Đức Thế Tôn. Chỉ có ngài hai chiếc nở nụ cười và giao cảm giữa thầy và trò. Từ đây ngài mới nói chánh pháp nhãn bàn, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng nay giao cho hai chiếc. Đó là sự truyền giao đầu tiên, là vị tổ sư truyền đầu tiên ở trong nhà thiền. Thì như vậy đó là ngài đưa cành hoa sen lên là biểu hiện một cái trạng thái là thường lạc ngã tịnh một cách rõ ràng. Cái thường lạc ngã tịnh đó là nó là cái sự hiện hữu ngay đây thôi, chứ nó không có phải là ở nơi cái chỗ nào đấy. Ngay nơi hoa sen này, ngay nơi đó hoa sen ở đây, nó đã đầy đủ tính chất thường lạc ngã tịnh rồi. Nhân quả đồng thời, nghĩa là trong cái bông sen nó đã có quả sẵn ở trong đó, không cần phải trải qua thời gian và không gian nữa. Thì ngay đây cai kiết nhận được bản tâm của mình. Thì như vậy đó là cái quá trình mà Đức Phật ngài đi bảy hướng và ngài nói rằng trên trời dưới đất chỉ có ta là một cái người là ra khỏi luân hồi sanh tử mà thôi. Và từ đây ngài trở về một em bé bình thường như bao nhiêu em bé khác. Thì như vậy sự của Đức Phật dường như là một huyền thoại, nhưng mà có những cái điểm rất là thăng trầm. Thật sự chúng ta không có hiện hữu ở nơi đó, nhưng mà trong lịch sử nói rõ và người ghi sử lại thì chưa chắc là nó 100%. Nhưng mà một vị Phật ra đời phải có quay thế như vậy mới có thể độ chúng sanh được. Còn nếu một vị Phật ra đời mà không có quay phong như vậy đó, thì không thể nào độ được chúng sanh. Cho nên nếu mà một chúng sanh bình thường thì thiếu cái sự lòng tin của chúng sanh, một vị Phật mà ra đời một cách quy hoàng như vậy, làm sự thể hiện của sự giác ngộ sâu xa như vậy, khiến cho tất cả chúng sanh đủ niềm tin và tin một vị Phật của mình, và chúng ta mới có thể tu tập được. Thì từ đây khi mà ngài trở về thành một em bé như bao nhiêu bé khác rồi đó, thì cũng được là bú sữa nuôi một cách bình thường. Nhưng mà trở lại một cái vấn đề là đặc biệt hơn nữa, thì lúc đó là ở trong cái khung cảnh vườn Lâm Tỳ Ni đó, thì xuất hiện là 8 giòi nước mà phun lên để mà tắm cho Đức Phật. Thì đây là cái điểm mà chúng ta thấy là gặp lại cũng có nhiều cái thú vị mà cũng rất là hay. 8 giòi nước đó là biểu trưng cho cái gì ạ? Thì như vậy đó, thì người ta nói rằng một chúng sanh khi mà sanh ra đời lớn lên thì bị bát phong thổi, và hai cái nước nóng lạnh cực kinh nó thiện ác để mà chìm đắm ở trong đó thôi à. Nhưng mà trong thực tế thì một vị Phật ra đời thì ngài không thể nào mà dụ cho bát phong được, hay là hai cái pháp thiện ác, bởi vì ngài đã vượt qua khỏi phàm tình của thế gian, ngài đã vượt qua những cái trở duyên ở thế gian, và ngài đã vượt qua hai pháp thiện ác để trở thành vị Phật. Ở đây có thể nói là chúng sanh bị uế trượt, mà ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử một ngày mình đi làm về, người mình nó dơ thì mình đi tắm, khi mình tắm thì nó sạch, tắm để làm gì? Để gọi là tẩy trần, tức là tẩy cái bụi bặm nó ra. Thì cũng như vậy, về thân thì mình dùng nước mà tắm, còn về tâm thì mình dùng cái gì ạ? Trí huệ để mà gội rửa. Thì trí huệ đó thì theo cái tinh thần gọi là bát chánh đạo, tức là 8 con đường chân chánh mới có thể đưa chúng ta cái sự thoát khổ, mới có thể đưa chúng ta từ bờ mê mà ra khỏi bờ giác, đó là đại khái như vậy. Thì như vậy đó là Đức Phật Thích Ca ngài ra đời cách đây 2500 năm về trước, nhưng mà hình bóng của ngài vẫn hiện hữu nơi đây, vẫn không thay đổi gì hết, và ngài đều là những lịch sử đáng ghi nhớ, đáng lưu tâm. Thì hôm nay là cái ngày Phật đản sanh, thì chúng ta chỉ nói vòng quanh chỗ đản sanh thôi. Còn cái ngày thành đạo thì hẹn vị Phật tử đến cái ngày lễ Phật thành đạo thì nói chuyện ngày thành đạo đó ha. Thì đó là một vị Phật ra đời và chúng ta rất là hạnh diện. Một vị giáo chủ ở cõi Ta Bà này ra đời giáo hóa chúng sanh, một con người xuất cách ra trong đời, lớn lên trong đời, sanh vào vương giả, là một thái tử kế vị ngai vua, mà ngài bỏ hết tất cả, ngài bỏ hết, không còn vướng bận gì hết, vượt qua tứ đại, vượt qua thời gian, vượt qua không gian và trở thành một vị Phật, một con người bất tử. Chúng ta ngày nay nghĩ đến Phật, thương Phật, cảm được thân ức của Phật thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu hành, cố gắng phải giác ngộ, cố gắng phải làm những cái việc lành tương ứng những gì mà Đức Phật chỉ dạy. Thì như vậy chúng ta cũng không cô phụ được cái tấm lòng của ngài đã nghĩ đến chúng sanh ra đời để mà giáo hóa. Và cái điều hơn hết là chúng ta không thể nào cô phụ được chính mình, cô phụ được cái tâm ban đầu, cái tâm mà quý vị đến đạo để cho thoát khổ, đến đạo để rồi mình thoát ly sanh tử. Thế mà những năm tháng trôi qua, tham cũng nhiều, sân vẫn còn đầy, phiền não cũng không thiếu gì hết. Cho nên là mới thấy là cái điều chúng ta hổ thẹn. Mỗi ngày qua chúng ta cố gắng, và hôm nay như ngày Phật đản lại thúc đẩy mình hơn, ấn tượng hơn nữa. Chúng ta cố gắng nỗ lực tu hành. Đó là cái ngày cũng như là cái buổi nói chuyện trong buổi lễ Phật đản hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.